Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi 30 phút chào buổi sáng trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz. Hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 3 năm 2024. Chương trình có những nội dung đáng chú ý được lược thuật như sau.
Ngân hàng và doanh nghiệp ký kết hợp tác triển khai các chương trình hỗ trợ cho người có thu nhập thấp ở Cần Thơ có thể mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại thuộc dự án Nam Long 2.
Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ nghiên cứu hoàn chỉnh phương án tổ chức giao thông tại nút giao Lộ Tẻ Thốt Nốt.
Thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai dự án mở rộng diện tích chống ngập, tăng cường khả năng thích ứng của đô thị thành phố Cần Thơ thêm 2.700 hectare trên địa bàn quận Bình Thủy.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa 1% thay vì cả người lao động và chủ sử dụng lao động đóng cố định 1% mỗi bên.
Năm 2023, cả nước có 82 người chết vì bệnh dại, gần 700.000 người bị chó mèo cắn phải tiêm phòng, tổn thất kinh tế gần 1.000 tỷ đồng. Ngành chức năng cho rằng không nơi nào chết vì bệnh dại nhiều như ở Việt Nam.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank chi nhánh Cần Thơ và Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long chi nhánh Cần Thơ vừa ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh nhằm triển khai các chương trình hỗ trợ người mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại thuộc dự án Nam Long 2 tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng.
Dự án có 1.600 căn hộ, trong đó có 320 căn hộ nhà ở thương mại, có trên 960 căn hộ nhà ở xã hội, có diện tích sàn từ 38 đến 60m2 một căn. Việc ký kết hợp đồng hợp tác giữa Vietcombank Cần Thơ và Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long chi nhánh Cần Thơ không chỉ đáp ứng mục tiêu đẩy mạnh chính sách phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, mà còn phục vụ nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
Theo hợp đồng được ký kết hợp tác, thì Vietcombank Cần Thơ sẽ hỗ trợ cho người mua nhà ở xã hội tại dự án Nam Long 2, vay tối đa là 1 tỷ đồng một khách hàng, thời hạn cho vay tối đa là 25 năm. Vietcombank sẽ hỗ trợ lãi suất cho vay là 7,5% mỗi năm, thời gian cố định là 60 tháng kể từ ngày giải ngân.
Điều kiện để mua nhà ở xã hội tại dự án Nam Long 2. Khách hàng hiện chưa hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở đất ở tại nơi sinh sống, vốn tự có tối thiểu là 30%. Những chính sách ưu đãi về lãi suất cho vay từ ngân hàng sẽ giúp người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài các khu công nghiệp cũng như cán bộ công chức viên chức thu nhập thấp có điều kiện sở hữu nhà ở tại khu vực đô thị.
Thưa quý vị, nút giao Lộ Tẻ Thốt Nốt là một trong những nút giao trọng điểm và là điểm kết nối giữa thành phố Cần Thơ với tỉnh An Giang và cụm nhà máy xí nghiệp, khu công nghiệp Thốt Nốt, nên mật độ xe lưu thông tương đối phức tạp, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, dọc trên tuyến tập trung nhiều nhà dân và trung tâm văn hóa. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành kết luận giao Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố nghiên cứu hoàn chỉnh phương án tổ chức giao thông tại nút giao Lộ Tẻ Thốt Nốt.
Đơn vị tư vấn đề ra hai phương án tổ chức giao thông tại nút giao Lộ Tẻ Thốt Nốt. Phương án 1 trên 3 nhánh kết nối tổ chức hai chiều xe chạy theo hiện hữu, giữ nguyên hiện trạng phạm vi công viên. Trên các nhánh tại 3 vị trí nút giao thông bố trí các trụ đèn tín hiệu giao thông cần dương nhằm tổ chức và điều khiển giao thông tại nút giao theo hệ thống đèn tín hiệu. Đồng thời mở rộng mặt đường trên quốc lộ 91 hướng từ trung tâm thành phố Cần Thơ đến nút giao. Phương án 2 trên 3 nhánh kết nối tổ chức thành một chiều xe chạy, khi đó tổ chức các phương tiện lưu thông tại nút giao theo dạng dòng xuyến xoay quanh công viên, cải tạo phần diện tích trong công viên thành mặt đường xe chạy với chiều rộng 12m, xây dựng mới 3 vị trí tiểu đảo hướng dẫn trên các hướng ra vào nút giao.
Ban An toàn giao thông thành phố còn cho biết thêm, trên các hướng vào nút giao, đơn vị sẽ bố trí các trụ đèn tín hiệu giao thông cần dương và trên nhánh rẽ trái bố trí các trụ đèn tín hiệu cần dương nhằm tổ chức điều khiển giao thông tại nút giao theo dạng dòng xuyến kết hợp với đèn tín hiệu. Tổ chức pha đèn tại nút giao theo kiểu làn sóng xanh nhằm bảo đảm tình trạng dừng chờ nhiều chốt đèn trên đoạn ngắn cũng như tránh tình trạng dòng xe ùn ứ tại nút giao này. Cũng liên quan đến vấn đề an toàn giao thông, thông tin mà chúng tôi vừa nhận được, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ sẽ cấm các phương tiện lưu thông qua tuyến đường vành đai sân bay Cần Thơ trong hơn 3 tháng, bắt đầu từ thứ hai tuần sau, 25 tháng 3.
Hiện tại, công trình đường vành đai sân bay đang tập trung đẩy nhanh tiến độ. Toàn bộ các hạng mục được triển khai đồng loạt để kịp hoàn thành vào ngày 30 tháng 6 năm nay. Đơn vị thi công cần quy động rất nhiều nhân lực, phương tiện, máy móc, thiết bị để thi công. Việc các phương tiện lưu thông trên tuyến đường như hiện nay, nhiều nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn, gây thiệt hại cho người và phương tiện giao thông, thiết bị thi công và đặc biệt là tính mạng con người trên công trình. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố chỉ đạo nhà thầu rào chắn toàn bộ hai đầu tuyến đường của công trình. Chủ đầu tư đề nghị Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy phối hợp cấm tất cả các xe lưu thông trên tuyến đường này và có phương án điều tiết xe lưu thông qua các đường khác phù hợp.
Sau thời gian tập trung thi công và giải quyết những khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, bồi hoàn hỗ trợ tái định cư, đến cuối tháng 3 này, gói thầu xây dựng khu tái định cư An Bình do Ban Quản lý Dự án ODA thành phố làm chủ đầu tư cũng đã cơ bản hoàn thành.
Khu tái định cư An Bình được xây dựng trên diện tích 28 hectare. Trong quá trình thực hiện, đơn vị thi công là Hợp tác xã Thanh Bình gặp nhiều khó khăn mà nguyên nhân chính là do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất. Sau nhiều đợt kiểm tra của thành phố, đến cuối năm ngoái, 8 hectare đất xây dựng bị vướng mặt bằng đã được bàn giao cho đơn vị. Hiện nay các hạng mục còn lại về cơ sở hạ tầng, đường nội bộ, hệ thống xử lý nước thải đang dần hoàn tất để kịp bàn giao cho chủ đầu tư. Với số lượng gần 1.000 nền để bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các công trình dự án do Ban Quản lý Dự án ODA làm chủ đầu tư, khu tái định cư An Bình được xem là có quy mô lớn nhất so với các khu tái định cư khác trong thành phố.
Thưa quý vị, sẽ tiếp tục triển khai dự án mở rộng diện tích chống ngập, tăng cường khả năng thích ứng của đô thị thành phố Cần Thơ thêm 2.700 hectare. Đó là chủ trương đang được lãnh đạo thành phố và ngành chức năng khẩn trương xây dựng nhằm bảo vệ vùng lõi đô thị trước triều cường và nước biển dân.
Dự án mở rộng diện tích chống ngập hay còn gọi là dự án 4 sẽ có diện tích bảo vệ khoảng 2.700 hectare, trong đó phần lớn thuộc địa bàn 4 phường của quận Bình Thủy, gồm Bùi Hữu Nghĩa, Trà An, Thới An Đông và Bình Thủy. Phương án được đưa ra là triển khai xây dựng kè kiên cố, đường sau kè, cống, trạm bơm và âu thuyền, dọc rạch Khai Luông và sông Trà Nóc. Lãnh đạo chính quyền hai địa phương, ông Mai Văn Điều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bùi Hữu Nghĩa và ông Từ Công Thuần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thới An Đông cho biết.
Phải nói rằng dự án này rất là thiết thực trên địa bàn phường Bùi Hữu Nghĩa. Thì về góc độ phường thì sẽ là phối hợp tốt với chi cục thủy lợi thành phố Cần Thơ, các cái ban ngành chuyên môn của Ủy ban quận thực hiện cái vấn đề là bàn giao mặt bằng cho dự án.
Dự án có ý nghĩa rất lớn, thứ nhất tạo thành cái vùng chống ngập để cho người dân sinh sống ổn định. Thứ hai là cũng tạo điều kiện cho người dân đi lại, phát triển kinh tế, trở thành một cái bộ mặt của đô thị, là trung tâm của quận Bình Thủy.
Dự án dự kiến có tổng mức đầu tư gần 2.400 tỷ đồng. Thời gian triển khai thực hiện từ năm 2024 đến năm 2030. Cùng với Ninh Kiều, những năm qua, một phần của quận Bình Thủy cũng bị ảnh hưởng khá nặng do triều cường. Trong đó nghiêm trọng nhất là khu vực cặp theo đường Cách Mạng Tháng 8 và Lê Hồng Phong. Theo ông Nguyễn Quý Ninh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ, dự án được xem là giải pháp quan trọng và cấp thiết nhằm mở rộng diện tích chống ngập cho thành phố cũng như quận Ninh Kiều và Bình Thủy trong thời gian tới.
Cái dách phía đông đó là cặp theo sông Hậu, thì chúng ta sẽ làm một cái tuyến kè kết hợp với lại cái âu thuyền Bình Thủy và một số cái cống để kiểm soát triều. Còn lại thì kéo dài lên tới Trà Nóc thì chúng ta sẽ hoàn thiện cái hệ thống vùng bao bằng hệ thống là kè kết hợp chống sạt lở và chống nước. Dùng bao để khép kín. Trên tuyến này thì chúng ta sẽ bố trí những cái hệ thống kè và cái hệ thống là cống kết hợp trạm bơm. Ngoài ra thì đối với cái dách 91B đó, thì chúng ta sẽ rà soát để chúng ta hoàn thiện các hệ thống cống để khép kín trên cái tuyến này.
Trước đó, thành phố Cần Thơ đã triển khai đầu tư dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị hay còn gọi là dự án 3 với tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, gồm 3 hợp phần chính bảo vệ cho gần 2.700 hectare vùng lõi của quận Ninh Kiều và Bình Thủy. Sau khi đưa vào vận hành khai thác thử nghiệm đã phát huy tác dụng rất tích cực. Với tinh thần trên, kỳ vọng dự án 4 sẽ là dự án tiếp nối nhằm mở rộng phạm vi bảo vệ thêm 2.700 hectare nữa cho vùng lõi của thành phố trong tương lai.
Thưa quý vị, theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, xâm nhập mặn khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang tăng trở lại. Dự báo từ ngày mai 24 cho đến ngày 26 tháng 3, ranh mặn 4 gram mỗi lít có thể vào sâu từ cửa sông khoảng từ 50 đến 60 km và xuất hiện ở các địa phương ven biển trong vùng. Bên cạnh đó thì do tình hình đập thượng nguồn xả nước thấp bất thường, gió chướng mạnh lên nên có thể làm mặn vào sâu hơn thêm. Nắng nóng khô hạn kéo dài kết hợp với xâm nhập mặn tăng cao sẽ làm thiếu nước ngọt, ảnh hưởng đến sản xuất và cấp nước sinh hoạt ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Dùng thượng đồng bằng sông Cửu Long bao gồm phần đất tỉnh An Giang, Đồng Tháp, thượng nguồn Long An, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ, mực nước thấp hơn trung bình nhiều năm, khó khăn hơn cho bơm tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. vùng giữa và khu vực ven đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm phần đất thuộc thành phố Cần Thơ, tỉnh Tiền Giang, Long An, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và vùng được kiểm soát mặn ở Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, ranh mặn 4 gram trên lít có thể vào 50-60 km. Các địa phương cần tranh thủ lấy nước ngay khi mặn còn thấp ở vùng giữa và ven biển. Riêng khu vực ảnh hưởng mặn sông Cái Lớn, Cái Bé thuộc các tỉnh Kiên Giang và Hậu Giang, dự báo mặn cuối tháng 3 lên cao với ranh mặn 4 gram trên lít, vào sâu từ 50-55 km. Các địa phương này cần tăng cường giám sát mặn và vận hành hợp lý các công trình đảm bảo nước cho sản xuất.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam cũng khuyến cáo các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long cần chủ động các giải pháp thích ứng với hạn hán và xâm nhập mặn trong năm nay ở điều kiện như dự báo, theo dõi cập nhật các bản tin dự báo và chủ động các kế hoạch ứng phó, tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán thiếu nước và xâm nhập mặn, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô hạn năm 2024. Thưa quý thính giả, sau khi kết thúc vụ lúa đông xuân, nhiều nông dân tại thành phố Cần Thơ chuyển sang trồng rau màu vụ xuân hè, thích hợp với thời tiết nắng nóng, vừa giúp cải thiện độ màu mỡ cho đất. Điểm mới trong canh tác cây màu đó là thời gian gần đây, bà con đã tính toán được đầu ra ngay từ khi xuống giống.
Vừa kết thúc vụ lúa đông xuân, hơn 1 hectare đất ruộng, nhà ông Nguyễn Văn Phụng, ngụ phường Trường Lạc, quận Ô Môn, lại được phủ xanh bằng vụ màu xuân hè. Trong đó hai phần đất ông trồng dưa hấu, phần còn lại thì trồng dưa hoàng kim. Đồng thời trước khi xuống giống, ông Phụng cũng đã trao đổi trước với hàng xóm để tránh mạnh ai nấy làm. Ông Phụng cho biết thêm.
Vụ anh này làm bữa nay tôi trồng, đợt sau thì cách sau 5-7 ngày anh khác trồng. Có thể là tôi bán không được, mà có sao là có thể đợt sau là 5-7 ngày có thể người ta bán được. Né với nhau, anh em né với nhau mà làm thôi.
Năm công ruộng của ông Nguyễn Thanh Sang ở phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, vụ này được chia làm đôi, trong đó phần nửa ông trồng đậu trắng lệch nhau một tháng, nửa còn lại ông trồng đậu bắp cũng lệch nhau 20 ngày. Anh Sang nói trồng lệch nhau để cân đối được công chăm sóc, đồng thời giảm rủi ro về tiêu thụ.
Cái lợi là cũng như là mình bán nó liên tục đó, tại đất mình ít thì mình làm vậy là đặng mình thu hoạch hoài vậy đó. Thì tôi tránh được cái rủi ro là có một cái là xà là đụng đậu đồ đó là tôi đi bán lẻ được.
Còn ruộng khoai lang năm công của ông Nguyễn Đức Ái ở phường Long Hưng, quận Ô Môn đã được gần một tháng tuổi, đang xanh tốt, hứa hẹn đạt năng suất cao khi thu hoạch. Ông Ái chia sẻ.
Gần tới thu hoạch, ví dụ lúa khoai màu mà nó nếu mà thấy có giá thị trường đó, mình cũng nghe thông tin trên đài đó. Nếu có giá là mình cứ tiếp tục mình làm đầu tư vô mạnh.
Năm nay, diện tích trồng màu vụ xuân hè tại thành phố Cần Thơ là 1.342 ha, tập trung chủ yếu tại quận Ô Môn, Bình Thủy và huyện Phong Điền với các loại chủ lực là dưa hấu, dưa leo, khổ qua, rau muống. Nhiều năm nay, trồng màu xen giữa hai vụ lúa luôn được ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ chú trọng khuyến khích. Một mặt đó là giải pháp kinh tế giúp tăng thu nhập, cải tạo đất cho nông dân. Mặt khác nó còn là giải pháp phi công trình để chống hạn, tiết kiệm nước trong mùa khô hạn hàng năm.
Quý vị đang nghe chương trình Chào Buổi Sáng trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz. Xin quý vị vui lòng đừng chuyển kênh bởi vì trong phần tiếp theo của chương trình còn có nhiều thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa cập nhật, có những nội dung đáng chú ý như sau.
Đến hết ngày 31 tháng 3, doanh nghiệp không xuất hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu sẽ bị xem xét dừng hoạt động.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa 1% thay vì cả người lao động và chủ sử dụng lao động đóng cố định 1% mỗi bên.
Chưa đầy 3 tháng đầu năm, cả nước có 27 người chết vì bệnh dại, 100.000 người bị chó cắn phải điều trị dự phòng. Ngành chức năng cho rằng không nơi nào chết vì bệnh dại nhiều như ở Việt Nam.
Điểm check-in mới tại khu vực Thới Lợi, phường Phước Thới, quận Ô Môn với tên gọi khá ấn tượng, nhà em Ngân Cần Thơ, được giới thiệu cùng quý vị trong phần cuối của chương trình sáng nay. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có văn bản hỏa tốc đề nghị các tỉnh, thành phố thực hiện quy định về hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu theo quy định. Văn bản nhắc lại chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31 tháng 3 không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử, kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Bộ Công Thương đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu nghiêm túc chấp hành đúng quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đặc biệt lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định. Tổng cục Thuế cũng đã có công văn đề nghị Cục Thuế các địa phương thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tăng cường kiểm soát việc phát hành hóa đơn sau mỗi lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
Tại thành phố Cần Thơ, từ đầu năm, thành phố đã thành lập đoàn liên ngành làm việc trực tiếp, đồng thời thực hiện ký cam kết với các doanh nghiệp kinh doanh, các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố. Đại diện đoàn cho biết đến nay các điểm kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố đang gấp rút công việc lắp đặt và cam kết là sẽ hoàn tất theo đúng thời hạn quy định. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang dự thảo luật việc làm sửa đổi, trong đó đề xuất linh hoạt mức đóng bảo hiểm thất nghiệp thay vì mức cố định như hiện nay.
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, luật việc làm quy định mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động và người sử dụng lao động cố định là 1% mức tiền lương tháng. Do đó, chưa đảm bảo tính linh hoạt trong điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, nhất là trong các trường hợp thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế, suy thoái khi quỹ kết dư lớn. Tại dự thảo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo hướng người lao động đóng tối đa bằng 1% tiền lương tháng, người sử dụng lao động đóng tối đa bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp, nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và do ngân sách trung ương bảo đảm.
Chúng tôi cũng xin được thông tin thêm là dự án luật việc làm sửa đổi dự kiến sẽ được trình chính phủ vào giữa năm 2024, trình Quốc hội xem xét và cho ý kiến lần đầu vào kỳ họp thứ 8 vào tháng 10 năm 2024. Thưa quý vị, ngày hôm qua tại lớp tập huấn giám sát bệnh dạy do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức, ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y cho biết tình hình bệnh dạy trên địa bàn cả nước đang có diễn biến rất phức tạp với nhiều người chết. Đáng chú ý là mới chưa đầy 3 tháng đầu năm nay, cả nước có 27 người chết vì bệnh dạy, 100.000 người bị chó cắn phải điều trị dự phòng.
Cơ quan chức năng nhận định không quốc gia nào chết vì dạy nhiều như ở Việt Nam. Nhiều ca tử vong do chính chó nhà nuôi cắn. Đây là hệ quả của việc không nuôi nhốt, tiêm phòng bệnh dạy chó mèo và không tiêm vaccine dạy khi bị cắn. Tuy nhiên, bên cạnh nhận thức của người dân, việc này có trách nhiệm của cơ quan y tế dự phòng. Hiện nay tổng đàn chó mèo cả nước hơn 7 triệu con, nhưng tỷ lệ tiêm phòng mới đạt khoảng 54%. Do đó để không còn người chết vì dạy, phải đảm bảo đàn chó mèo không mắc dạy. Giải pháp tốt nhất hiện vẫn là quản lý tốt đàn chó mèo nuôi nhốt và đưa tỷ lệ tiêm phòng tối thiểu đạt 70-80%.
Tỉnh Khánh Hòa xuất hiện một ca nhiễm cúm AH5 trên người chưa rõ nguồn lây. Bệnh nhân 21 tuổi trú tại xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa, là sinh viên trường Đại học Nha Trang, tạm trú ở ký túc xá của trường. Ngoài thời gian học, bệnh nhân có làm thêm công việc phục vụ tại một nhà hàng ở thành phố Nha Trang.
Bệnh nhân phát bệnh ngày 11 tháng 3 và diễn biến nặng từ ngày 17 tháng 3, được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc. Đến ngày 19 tháng 3, kết quả xét nghiệm từ viện Pasteur Nha Trang xác định nhiễm cúm AH5 và được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh. Đến trưa qua, tình trạng bệnh tiếp tục diễn biến nặng phải thở máy. Các bác sĩ đang tích cực điều trị cho bệnh nhân. Cơ quan y tế đã khử khuẩn bằng chloramin B phòng ở và các phòng trong dãy nhà ký túc xá trường Đại học Nha Trang nơi bệnh nhân này lưu trú trước đó. Cơ quan y tế cũng đã lập danh sách cán bộ y tế và những người tiếp xúc với bệnh nhân để theo dõi. Theo ông Tôn Thức Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Khánh Hòa, bệnh cúm AH5 thường lây ở động vật nhưng cũng có thể lây sang người. Tuy nhiên, không giống như các loại cúm khác ở người, cúm AH5 không dễ dàng lây từ người sang người. Phía CDC cũng đã có hướng quản lý không để bệnh lây lan.
Ngày hôm qua, nguồn tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết trung bình mỗi tháng đã chặn được khoảng 50 triệu tin nhắn, 50.000 thuê bao lừa đảo. Bộ cũng đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động xử lý 17 triệu thuê bao có thông tin thuê bao chưa trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và 10 triệu thuê bao sử dụng một giấy tờ tùy thân để đứng tên hơn 10 SIM.
Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm SIM chính chủ, quy định trách nhiệm đối với thuê bao đăng ký sở hữu nhiều hơn 3 SIM. Đặc biệt, các nhà mạng buộc phải khóa 2 chiều và thu hồi SIM đã kích hoạt sẵn nhưng còn đang tồn ở kênh bán hàng.
Thưa quý vị, việc người dân thả diều và các vật thể bay dùng đèn laser để chiếu thiết bị chiếu sáng cường độ cao gần khu vực cảng hàng không quốc tế Cần Thơ làm ảnh hưởng đến an toàn bay. Mới đây, cảng vụ hàng không miền Nam tại Cần Thơ đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy, Ủy ban nhân dân các phường Trà An, Long Hòa, Thới An Đông và các ngành chức năng của quận đề nghị phối hợp hỗ trợ phòng tránh tình trạng trên.
Theo đó, qua kiểm tra thực tế, vào thời gian gần đây xuất hiện tình trạng người dân thả diều, các vật thể bay, rọi đèn laser, thiết bị chiếu sáng với cường độ cao gần khu vực cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Những hành vi này tiềm ẩn rất nhiều nguy hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hoạt động bay. Các trường hợp chưa nhiều nhưng để phòng tránh, cần có những biện pháp ban đầu. Cảng vụ hàng không miền Nam tại Cần Thơ đề nghị địa phương, cơ quan chức năng phối hợp hỗ trợ đơn vị tuyên truyền, nhắc nhở người dân các quy định pháp luật về hàng không dân dụng. Theo Nghị định 144 của Chính phủ, thì người thả diều, bóng bay, các loại đồ chơi có thể bay khu vực cấm, khu vực mục tiêu được bảo vệ sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng, đồng thời tịch thu tang vật phương tiện vi phạm.
Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ do chập điện nếu sử dụng điện quá tải và không bảo đảm an toàn. Cùng với tăng cường công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy, thì ngành chức năng trong thành phố Cần Thơ còn tập trung tuyên truyền hướng dẫn phòng ngừa hỏa hoạn đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh và khu dân cư trên địa bàn.
Thực tập phương án chữa cháy tại chỗ trong khu dân cư, kết hợp cấp phát tài liệu tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn người dân trang bị bình chữa cháy, cách sử dụng và các biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn, an toàn khi sử dụng điện, thoát nạn khi có sự cố, là việc làm thường xuyên của cảnh sát phòng cháy chữa cháy đối với các hộ dân trên toàn địa bàn. Qua đây tích cực nâng cao ý thức của cộng đồng trong công tác chủ động phòng ngừa cháy nổ. Ông Phạm Trung Dũng, hộ kinh doanh ở phường Trà An, quận Bình Thủy, và chị Võ Thị Thùy, chủ cơ sở spa Thùy Trang ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cùng chia sẻ.
Các hộ dân đây thành lập một cái ban phòng cháy cộng đồng để nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy. Cơ sở chúng em thì cũng được trang bị các hệ thống bình phòng cháy chữa cháy và các chuông báo động.
Tập huấn cho từng bạn học viên cũng như nhân viên ở trong cơ sở để thao tác rõ ràng khi mà có sự cố cháy.
Bước vào thời điểm nắng nóng, trên địa bàn thành phố đã xảy ra một số vụ cháy tuy không gây thương vong nhưng cũng đã thiệt hại nhiều tài sản. Do đó, các biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn đang được các ngành chức năng trong thành phố tăng cường.
Vừa rồi là những thông tin cảnh báo. Thưa quý vị, thời gian gần đây, du lịch Cần Thơ có thêm điểm tham quan mới thu hút khá đông du khách. Đó là nhà em Ngân Cần Thơ, tọa lạc tại khu vực Thới Lợi, phường Phước Thới, quận Ô Môn. Ngôi nhà lá nhỏ và khu vườn triệu view đẹp như cổ tích của cô gái Cần Thơ đang thu hút đông đảo du khách, nhất là giới trẻ đến tham quan chụp ảnh. Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là ngày cuối tuần. Mời quý vị cùng đồng hành với phóng viên Mỹ Tiên tìm hiểu về địa điểm này.
Thưa quý vị, từ trung tâm thành phố Cần Thơ di chuyển theo quốc lộ 91 rồi rẽ vào đường Đặng Thanh Sử, chạy qua cầu Bà Quý, rẽ phải rồi dòng dưới nhà cầu, chạy thêm chừng 500m nữa là tới điểm tham quan nhà em Ngân Cần Thơ. Dù đường đi có ngoằn ngoèo nhưng nhiều người thích thú chọn lựa vì họ đến để tìm bình yên, tìm cảm giác sống chậm mà thưởng thức cuộc sống. Qua hình ảnh căn nhà lá nhỏ nằm gọn trong mảnh vườn với hoa lá, cây trái tươi tốt được chia sẻ trên Facebook, thì Mỹ Tiên thử trải nghiệm tới địa điểm tham quan này xem có đúng như thực tế hay không. Vừa đến nơi đây thì Mỹ Tiên vô cùng thích thú bởi không khí trong lành, cảnh vật bình yên đem lại cảm giác thư giãn như rời xa ồn ào phố thị. Bước vào cổng là khu vườn đầy hoa, nào là 10 giờ hướng dương dạn thọ sao nhái vân vân. Đi qua chiếc cầu khỉ là những điếp bắp cải, cải xanh, chàng khổ qua bầu mướp trữ quả. Cô chủ nhà em Ngân Cần Thơ là Nguyễn Thị Kim Ngân, 25 tuổi, rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì Ngân chọn làm nghề kinh doanh quần áo ở chợ Ô Môn và ăn nên làm ra từ công việc này. Nhưng vốn thích khung cảnh yên bình của đồng quê trồng rau nuôi cá nên Ngân luôn ấp ủ ước mơ cất ngôi nhà nhỏ trong khu vườn đầy hoa. Sau thời gian chăm chỉ làm việc, tích lũy được số vốn thì giữa năm 2023, Ngân bắt tay thực hiện và mất khoảng 6 tháng để Ngân hiện thực hóa ước mơ của mình. Và bây giờ, chúng ta cùng gặp gỡ chủ nhân của khu vườn này để nghe câu chuyện biến ước mơ thành hiện thực như thế nào. À, Ngân ơi, từ đâu thì mình có ý tưởng là mình thực hiện cái khu vườn như thế này với em?
Từ nhỏ thì em đã có ước mơ là sẽ xây một cái ngôi vườn như vậy, nhưng mà trước tiên thì em phải đi làm kiếm tiền trước, rồi sau khi em thấy là kinh tế nó đủ rồi thì em mới về quê quyết định là xây cái vườn theo ý mình muốn. Vì em là một người sống khá hoài niệm nên là em muốn xây dựng một cái mô hình nó hướng về cái ngày xưa cũ, về cái hồi ức của em ngày còn bé. Em nghĩ đây cũng là ước mơ của rất nhiều người.
Ban đầu khi mà bắt tay thực hiện thì mình có gặp những khó khăn nào?
Cái khó khăn của em cũng khá là nhiều. Nó giống như là một cái lĩnh vực mới hoàn toàn so với cái công việc trước đây của em.
Hiện tại thì mình đã giới thiệu mô hình này ở những đâu trên mạng xã hội vậy Ngân?
Kênh TikTok của em thì chia sẻ những cái cảnh mà em làm nông với lại những cái cảnh gia đình em thu hoạch. Thì em thông qua đó thì em muốn chia sẻ những cây phước phiên bình yên đến cho mọi người.
Cảm ơn em đã chia sẻ. Trên mảnh đất rộng khoảng 1,5 công trồng chuối và dừng tạp của gia đình, Ngân khai hoang rồi nạo vét mương, lên liếp. Ngôi nhà lá được cất lên với phong vị của những ngôi nhà lá nông thôn Nam Bộ, một gian một trái, nhà bếp bên hông. Kim Ngân kỳ công bài trí thật chuẩn, từ bộ dạt trước hàng ba đến bộ dáng ngựa trong nhà, bộ bàn tròn tiếp khách, bình trà con gà, xung quanh là vườn hoa và những liếp rau xanh tốt. Tất cả đều được Ngân lên ý tưởng, bài trí và tự tay gieo trồng. Anh Nguyễn Văn Tới, cha của em Ngân tâm sự, ban đầu khi nghe con gái trình bày ý tưởng cải tạo khu vườn, anh phân vân rất nhiều vì sợ con không quen việc làm nông. Thấy được quyết tâm của con cùng khu vườn ngày càng đẹp mắt hơn, vợ chồng anh rất vui và chung tay cùng con làm nên không gian này. Anh Tới chia sẻ.
Mới ban đầu con nó thích làm cái này thì anh cũng không muốn thấy con nó cực khổ. Rồi thấy nó vô nó làm từ từ dần dần rồi thấy cũng thích cũng ham ham rồi cũng ủng hộ cho con.
Thời gian gần đây, địa điểm nhà em Ngân Cần Thơ được nhiều du khách trong và ngoài thành phố biết đến. Nhiều khách ở xa như Đồng Nai, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng tìm đến. Khi đến đây thì du khách vừa được tham quan chụp ảnh, vừa được thưởng thức các loại bánh mứt cây nhà lá vườn. Chị Nguyễn Bích Tuyền, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
Ngôi nhà của bạn Ngân Cần Thơ, nó đẹp y như là một bức tranh. Cái không khí nó rất là bình yên. Ở đây là có rau, có cá, có cây. Cảm giác như là khi mà ở thành phố bị bộn bề, xung quanh toàn là rau, nhìn mát con mắt, cảm giác nó dễ chịu lắm.
Hiện tại Ngân trồng thêm nhiều rau, nuôi thêm cá để có thể mở cửa phục vụ du khách vào dịp lễ 30 tháng 4 với nhiều dịch vụ trải nghiệm mới mẻ hơn như là tự chăm sóc, thu hoạch rau, tự đổ bánh xèo. Ngân cũng đầu tư các video clip về nhà em Ngân Cần Thơ để lan tỏa trên mạng xã hội. Ngồi trước ngôi nhà lá giữa khu vườn đầy màu sắc, bao quanh là những vườn mận xanh rì, Kim Ngân tâm sự rằng đời người chỉ sống có một lần, em không ngại làm mới bản thân và chinh phục những ước mơ hoài bão của mình dù biết sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tin rằng với sự quyết tâm của tuổi trẻ cùng sự năng động sáng tạo, điểm tham quan du lịch này sẽ ngày càng phát triển, góp thêm điểm du lịch xanh tại thành phố Cần Thơ.
Về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ ngót vang rộn ràng. Qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thắm đường tình quê. Bao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược bốn ba. Ôi kỷ niệm yêu mãi tranh nghèo tỏa khói lam chiều. Còn nhớ nụ cười cô ca mát chửi chứa chan lòng. Đâu rồi ngày xưa ai đón ai đưa nắng đổ chiều mưa. Quê hương ơi ấm mãi đời tôi uốn ngọt đôi môi. Thương quá là thương tuổi thơ nào ngọt lẫn vui buồn. À ơi con nước lớn chảy xuôi. Đưa con thuyền trao nghiêng theo nhịp chèo bơi ai ngân nga câu hò. Đẩy về lấy ăn công, về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn cua. Từ lúc vào đời chẳng quen đất nẻ sớm chưa chiều hè. Vui đẹp làm sao đêm sáng trăng cao gió nhịp chạy mau. Nghe quê hương tiếng gọi mời thương những thầy tha phương. Trong cõi đời ta giữ bên lòng hình bóng quê nhà. Nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày tha phương. Trong cõi đời ta giữ bên lòng hình bóng quê nhà. Nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày tha phương. Trong cõi đời ta giữ bên lòng hình bóng quê nhà. Nghe quê gọi mời thương những ngày ta phương trong cõi đời ta giữ quên.
Chương trình chào buổi sáng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz đến đây xin tạm dừng. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.